Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về thảm cảnh của tín hữu Công giáo Bosnia-Herzegovina. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường dấn thân phục vụ tha nhân của chị Mariette Milo, người Canada, dòng Đức Bà Mông Triệu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Dù bà, tổ chức Caritas quốc tế nhận định rằng biến cố Nam Sudan tuyên bố độc lập quốc gia là một thời điểm tràn đầy hy vọng. Ông Michel Roy, Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế, đã có mặt tại Juba, thủ đô Nam Sudan, để dự nghi lễ tuyên bố độc lập quốc gia hôm 9 tháng 7 vừa qua. Ông nói, tuyên bố độc lập là điểm kết thúc con đường dài dẫn đến tự do mà dân tộc Nam Sudan đã phải bước đi. Đã có hàng triệu người hy sinh mạng sống trên con đường này, và hàng triệu người khác phải tản cư, rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn, làng mạc. Giáo hội Công giáo đã cùng đồng hành với những người này, tìm cách quy tụ các cộng đoàn bị chia rẽ tứ tán, mang lại phẩm vật cứu trợ nhân đạo, cộng tác vào các chương trình phát triển, và khích lệ các chính quyền dân thân tìm kiếm hòa bình. Hai dân tộc Bắc và Nam Sudan đã chứng minh cho thấy hòa bình là điều có thể. Bây giờ tất cả chúng ta phải đón nhận cơ hội này để vạch ra một tương lai chung, đặt nền tảng trên công bằng và phát triển mà mọi dân tộc đều có quyền được hưởng. Vị Tổng Thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế nhấn mạnh rằng cần phải khuyến khích các chương trình cứu trợ dài hạn để giúp người dân thoát ra khỏi cảnh nghèo đói, vô học và tiến đến một nền kinh tế mới qua công trình giáo dục, nông nghiệp và các cơ cấu tổ chức hạ tầng xã hội. Bởi vì ông Roy khẳng định phát triển là tên gọi mới của hòa bình, và nếu không chấm dứt mọi xung khắc, Bắc Sudan cũng như Nam Sudan sẽ không thể triển nở thịnh vượng được. Tổ chức Caritas Quốc tế kêu gọi Khartoum và Juba hãy làm hết sức để bảo vệ dân chúng của mình, chấm dứt mọi căng thẳng xung đột tại Abyei, Nuba và Kordofan, truy nã thủ phạm các tội ác xảy ra ở những nơi này, và bảo vệ quyền lợi của các nhóm dân thiểu số trong vùng.
San Salvador, Giáo hội Công giáo El Salvador kêu gọi mọi người dân trong nước hãy hiệp nhất với nhau để đối phó với tình hình bất an hiện nay, đồng thời khẳng định rằng thật là một điều trầm trọng hiện tượng giới chức chính quyền và các cơ cấu liên hệ không đạt đến sự đồng thuận với nhau hầu giải quyết vấn đề. Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra để ngăn chặn nạn tội phạm bạo lực tại El Salvador. Từ đầu năm 2011 đến nay, đã có 77 sinh viên học sinh bị giết và 114 vụ sát hại xảy ra trên các phương tiện lưu thông công cộng. Đức cha José Luis Escobar Alas, Tổng giám mục San Salvador, khẳng định rằng phải làm sáng tỏ mọi trường hợp sát hại mạng sống con người, dù là bất kỳ ai, và kêu gọi các lực lượng cảnh sát cũng như các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho người dân, chung sức hành động và chống lại nạn tội phạm. Đức cha cho rằng vấn đề tội phạm còn khẩn cấp hơn là vấn đề kinh tế đối với đất nước El Salvador. Đã đến lúc cần phải làm mọi cách để chấm dứt nạn tội phạm. Hồi đầu tháng 7 vừa qua, giới lãnh đạo lực lượng an ninh công cộng đã công bố báo cáo cho biết là cuộc chiến chống nạn tội phạm đang đạt được thành quả khả quan. Số nạn nhân thiệt mạng năm 2010 giảm khoảng 400 đơn vị so với năm trước đó.
Cancun, hôm 12 tháng 7 vừa qua, Đại sứ Mexico cạnh Tòa Thánh, ông Héctor Federico Linh Altamira đã khẳng định rằng chính quyền Mexico sẽ hết sức ủng hộ việc tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 7 về mục vụ du lịch dự trù tại Cancun bên Mexico từ ngày 23 đến 27 tháng 4 năm tới 2012. Tuyên bố với hãng thông tấn Notimex, Đại sứ Mexico cho biết Hội đồng Tòa Thánh đặc trách di dân và người lưu động đã chọn thành phố Cancun nằm về mạn đông nam Mexico làm địa điểm tổ chức hội nghị này. Ông nói đây là một tin tuyệt vời và chính quyền nước Mexico rất hoan hỉ đón tiếp các tu sĩ và giáo dân trong thế giới công giáo dấn thân trong lĩnh vực du lịch. Đại sứ Mexico nói đây là một biến cố quan trọng vì nó nhìn nhận vai trò của Mexico trong lĩnh vực du lịch, nhất là du lịch tôn giáo. Tất cả các lực lượng dấn thân trong việc tổ chức hội nghị này như Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Mexico và Giáo phận Quintana Rio Chetumal có thể trông cậy hoàn toàn vào sự ủng hộ và thiện ý của chính quyền. Quyết định triệu tập hội nghị tại Cancun tái xác định liên hệ tốt đẹp song phương giữa Mexico và Tòa Thánh, nhất là trong quan điểm chung về vấn đề du lịch và chiều kích nhân bản của nó. Hiện nay, đền Thánh Đức Bà Guadalupe ở thành phố Mexico là địa điểm thu hút nhiều khách hành hương nhất thế giới, hơn cả Vatican, Fatima và Lộ Đức nữa. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới gọi tắt là OIT, Mexico là quốc gia đứng hàng thứ 10 trên toàn thế giới về lĩnh vực đón tiếp du khách và là quốc gia hàng đầu tại Mỹ Châu Latin. Chỉ trong năm 2010, Mexico đã đón tiếp 22 triệu khách du lịch, tăng 4 triệu rưỡi so với năm 2009 trước đó.
Warszawa, thành viên Quỹ Bảo vệ Sự Sống Ba Lan đã thu thập 600.000 chữ ký ủng hộ việc đề ra một dự luật cấm mọi hình thức phá thai trong nước, hầu bảo toàn sự sống của hài nhi ngay từ lúc mới thụ thai trong lòng mẹ. Hệ thống tư pháp Ba Lan hiện nay đòi hỏi thu thập ít nhất 100.000 chữ ký trong vòng 3 tháng nếu muốn đề nghị một dự luật nào đó. Quỹ Bảo vệ Sự Sống muốn đề ra dự luật ngăn cấm mọi hình thức phá thai đã thu được 600.000 chữ ký chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Sáng kiến này được sự ủng hộ của Giáo hội Công giáo và của Ủy ban Quốc hội Bảo vệ Sự Sống mới được thành lập. Trong một tuyên ngôn công bố nhân dịp này, ông Rajek Sapa, một thành viên Quỹ Bảo vệ Sự Sống, nói rằng chương trình dự thảo luật này muốn là cơ hội từ bỏ gia tài mà chủ nghĩa quốc xã và chế độ cộng sản để lại bằng cách du nhập luật phá thai vào Ba Lan. Hồi năm 1993, Ba Lan chấp thuận một trong những luật cho phá thai giới hạn nhất Âu Châu. Theo ước lượng của Bộ Y tế, các vụ phá thai tại Ba Lan đã giảm từ 82.000 hồi năm 1989 xuống còn khoảng 500 vào năm 2008. Bộ luật hiện hành chỉ cho phép phá thai trong thời hạn 24 tuần lễ khi nào hài nhi hay người mẹ bị tật bệnh trầm trọng hay khi mang thai vì một hành vi bất hợp pháp. Nhưng cũng có nhiều khi các bác sĩ cố tình lạm dụng hay hiểu sai luật này.
Sydney, trong một tuyên ngôn công bố mới đây, Hội đồng Giám mục Australia bày tỏ hài lòng về những sửa đổi hệ thống bảo vệ người tàn tật và tuyên bố ủng hộ chính quyền trong nỗ lực giải quyết những vấn đề liên quan đến người tàn tật. Mới đây, chính quyền Australia đã chấp thuận sửa đổi hệ thống bảo hiểm sức khỏe dành cho người tàn tật với những dịch vụ gương mẫu dành cho người tàn tật và gia đình họ. Tuyên ngôn của các giám mục Australia khẳng định rằng những người tàn tật phải được bảo đảm quyền tham gia vào tất cả các sinh hoạt xã hội trong nước. Cho đến nay, hệ thống bảo hiểm sức khỏe cho người tàn tật tại Australia mang quá nhiều tính cách tương trợ mà không chú ý tới phẩm giá của họ. Với hệ thống mới hiện nay, người tàn tật được có nhiều chọn lựa và quyết định hơn trong những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đức cha Eugene Daniel Hurtley, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bảo vệ Sự Sống, tuyên bố, điều cốt yếu là phải chú trọng đến công lý xã hội, và đó là điều mà hệ thống bảo hiểm mới đề nghị cho các gia đình có người tàn tật. Chính quyền có bổn phận bảo đảm quyền của mọi công dân, kể cả các công dân tàn tật, bằng cách sửa đổi các chính sách hiện hành, nhất là những chính sách có thể kỳ thị hay loại trừ một nhóm người nào đó.
Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ vừa cho biết là dành 700.000 quan Thụy Sĩ để cứu trợ khẩn cấp nhân dân hai nước Ethiopia và Somalia đang bị nạn hạn hán đe dọa trầm trọng. Trong một thông cáo công bố hôm 12 tháng 7 vừa qua, Caritas Thụy Sĩ nhắc nhớ rằng trong vòng 6 tháng vừa qua, có đến 135.000 người Somali trở thành nạn nhân hạn hán và đã phải chạy sang Kenya và Ethiopia lánh nạn. Họ đã phải đi bộ mấy tuần lễ dài và đến nơi trong tình trạng mỏi mòn kiệt lực, nhất là các trẻ em bị thiếu dinh dưỡng và đe dọa chết đói. Tình trạng các trại tị nạn lại càng thê thảm hơn. Chỉ riêng tại trại Dadaab bên Kenya có đến hơn 382.000 người sống chen chúc, trong khi các đoàn người khác vẫn tiếp tục kéo đến xin tá túc. Các con số thống kê mới nhất của Liên Hiệp Quốc cho biết là có đến hơn 10 triệu người dân vùng sừng Phi Châu, trong đó có 2 triệu trẻ em đang bị đói khổ vì nạn hạn hán. Từ 2 năm nay, vùng này không có mưa đủ, khiến người dân đa số sống về nghề nông và chăn nuôi, không còn phương thế sống còn. Chính vì thế, Caritas Thụy Sĩ đặt trọn nỗ lực trợ giúp vào việc xây cất các cơ sở trữ nước, hệ thống cống rãnh và huấn luyện vệ sinh thường thức cho dân chúng. Tại miền Bắc Ethiopia, Caritas Thụy Sĩ điều khiển một chương trình xây cất với hơn 8.000 nhân công địa phương. Mỗi ngày, chương trình này xây được 18 đập nước dành vào mục tiêu tồn trữ nước dùng. Ngoài ra, Caritas Thụy Sĩ cũng cung cấp thực phẩm căn bản, dụng cụ vệ sinh và nước dùng cho người tị nạn ở Ethiopia và Kenya. Cũng nên nhớ rằng, trong những ngày vừa qua, Đức cha Peter Kihara, giám mục Marsabit bên Kenya, đã khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới cứu giúp người tị nạn tại đây vì tình trạng của họ ngày càng thê thảm hơn.
Cũng liên quan đến vùng sừng Phi Châu, hôm 13 tháng 7, Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF trực thuộc Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi đóng góp 31,9 triệu Mỹ Kim để cứu giúp phụ nữ và trẻ em trong vùng này. Trong những ngày vừa qua, Giám đốc UNICEF phân bộ Phi Châu là ông El Hadi Assi đã viếng thăm Dadaab. Trước đây là một ngôi làng nhỏ ở mạn đông Kenya, bây giờ là một trại tị nạn khổng lồ với 380.000 người. Ông nói, nhìn đâu cũng chỉ thấy đàn bà và trẻ em, nạn nhân của ba thảm kịch, hạn hán, giá cả thực phẩm tăng vọt và cuộc tranh chấp vũ trang tại Somalia. Theo tổ chức UNICEF, hơn 10 triệu người đang cần được cứu trợ, trong đó có 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, đang bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. UNICEF đang cung cấp thực phẩm trị liệu cho hơn 500.000 em và kêu gọi thế giới đóng góp ngân khoản gần 32 triệu Mỹ Kim, cần thiết cho công cuộc cứu trợ vùng này trong 3 tháng tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về thảm cảnh của tín hữu Công giáo Bosnia Herzegovina. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày này, Đức cha Franjo Kumarica, giám mục Banja Luka trong Cộng hòa Serbia, đang viếng thăm Thụy Sĩ theo lời mời của tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ. Trong cuộc nói chuyện với các hãng thông tin SIA và APIC, Đức cha mạnh mẽ tố cáo cộng đồng quốc tế nhắm mắt làm ngơ trước các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng chống lại các tín hữu Công giáo Bosnia Herzegovina. 15 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh cựu Yugoslavia chấm dứt, các tín hữu Công giáo vẫn chưa được phép hồi hương. Khước từ quyền có quê hương là một quyền căn bản như thế của con người, là một tội phạm. Trong thời chiến tranh giữa các năm 1991-1995, 70.000 tín hữu Công giáo đã bị đuổi khỏi các làng mạc của họ, và ngày nay chỉ có khoảng 5.000 người đã có thể hồi hương. Trái lại, đã có hơn 250.000 người hồi đã có thể trở về gia cư của họ. đó là một bằng chứng cho thấy ngày nay việc thanh lọc chủng tộc là một sự bất công được nhân nhượng. Việc trục xuất tín hữu Công giáo cũng đã được ông Valentin Insko, người Áo, từ năm 2009 là đại diện đặc biệt của Liên hiệp Âu Châu tại Bosnia-Herzegovina, xác nhận. Ông cho biết tín hữu Công giáo rất khó mà tìm ra công ăn việc làm vì bị chính quyền kỳ thị. Nhưng khi nào chính quyền ổn định, ông sẽ đưa vấn đề ra thảo luận để bảo vệ quyền lợi của nhóm thiểu số Công giáo. Kể từ khi các cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái, việc thành lập một chính quyền chung xem ra là điều không thực hiện được. Theo Đức Tổng giám mục Alessandro Derico, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, yếu tố định đoạt đối với tương lai của quốc gia này sẽ là việc cải tiến tình trạng xã hội. Cần phải đề ra các viễn tượng cụ thể, nhất là đối với giới trẻ, nếu không, người trẻ sẽ tìm kiếm chúng ở nơi khác. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các trường học Âu Châu, nơi có các người trẻ Hồi giáo và Kitô giáo theo học và mạnh mẽ dấn thân cho sự hòa giải. Hồi năm ngoái, đã có 600.000 euro được đầu tư cho các dự án tái thiết Bosnia-Herzegovina.
Như đã biết, trong trận chiến đẫm máu kéo dài từ năm 1992 đến năm 1995, người Serbia đã trục xuất các tín hữu Công giáo ra khỏi quê hương Bosnia-Herzegovina, và cho tới nay họ vẫn chưa được phép hồi hương. Đức cha Franjo Komarica, Tổng giám mục Banja Luka than phiền rằng hiện nay số tín hữu Công giáo trong giáo phận chỉ được 7.000 người, tức là kém 1/10 số tín hữu đã có trước khi xảy ra chiến tranh và các cuộc thanh lọc chủng tộc. Đối với cộng đồng Công giáo, đây là một cuộc đấu tranh cho sự sống còn. Bosnia-Herzegovina nay đã trở thành Cộng hòa, SPA, và chính quyền đề nghị quốc hữu hóa tài sản, nhà cửa, đất đai của những người đã bị đuổi đi. Nghĩa là chính quyền muốn xóa bỏ mọi sự hiện hữu và mọi ký ức của người Công giáo trong các nơi này. Cũng chính vì thế mà họ đã tàn phá một cách có hệ thống các nhà thờ, các tu viện, bằng cách đặt mìn cho nổ và tàn phá bình địa. Đây là một chương trình có tính toán, và người Serbia cũng đã làm như thế đối với các đền thờ Hồi giáo. Đức cha Komarica cho biết có hai linh mục trong tổng giáo phận của ngài bị sát hại. Vị thứ nhất là cha Tomislav Mantanovic, 33 tuổi, cha sở Prisidor. Cha bị cảnh sát Serbia bắt với cha mẹ ngày 24 tháng 8 năm 1995. Vào tháng 9 năm 2001, người ta tìm thấy hài cốt của cả ba người tay bị còng trong một cái giếng làng Biskani. Vị thứ hai là cha Ratko Grijic, 48 tuổi, cha sở Nova Topola. Cha bị lính Serbia bắt ngày 16 tháng 6 năm 1992 và từ đó đến nay bị coi là mất tích. Mặc dù Đức cha Komarica đã nhiều lần yêu cầu chính quyền làm sáng tỏ nội vụ, nhưng chính quyền vẫn làm ngơ. Trong các năm chiến tranh, đã có 400 tín hữu Công giáo vùng Banja Luka bị giết. Đức cha Komarica cho biết dư luận dân chúng hỏi người Croat Công giáo làm gì trong Cộng hòa Srpska. Họ đã có nước Croatia rồi mà, và chính quyền địa phương đã không làm gì để giúp các tín hữu Công giáo hồi hương. Trái lại, họ tìm mọi cách để ngăn cản việc hồi hương của tín hữu Công giáo. Chính quyền trong thủ đô Sarajevo cũng không nhúc nhích vì họ chỉ làm việc cho chủng tộc có đa số là người Hồi. Đức Tổng giám mục Banja Luka đã mạnh mẽ chỉ trích Hiệp định Dayton vì nó khiến cho chiến tranh kết thúc nhưng đã do cộng đồng quốc tế áp đặt, và nhất là nó đã hợp thức hóa chính sách thanh lọc chủng tộc. Và hậu quả là đa số trên tổng số 2,68 triệu dân di cư đã không thể trở về quê quán, mặc dù cộng đồng quốc tế đã đầu tư rất nhiều tiền.
Đức cha Komarica cũng cho biết thêm là khi ngài yêu cầu để cho người Croat Bosnia hồi hương, họ là một trong ba nhóm làm thành người dân của vùng Bosnia cùng với các người Bosnia theo Hồi giáo và người Serbia Bosnia, thì nhân viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc làm việc tại thủ đô Sarajevo cho rằng làm như thế là gây rối loạn. Nghĩa là người ta khước từ quyền được hồi hương của các tín hữu Công giáo Croat Bosnia. sau khi ký kết Hiệp định Dayton, cộng đồng quốc tế cho rằng sự kiện người Công giáo bị trục xuất khỏi Bosnia-Herzegovina là điều bình thường. Nhưng sự kiện này chứng minh cho thấy các nhà chính trị kỳ thị chủng tộc và có khuynh hướng phát xít. Đức cha Komarica là người Croat gốc vùng Nova Kovivi thuộc Tổng giáo phận Banja Luka, lấy làm tiếc vì ngoài Tòa Thánh Vatican ra đã không có ai bênh vực quyền của các tín hữu Công giáo Bosnia. Nếu đã có một thiểu số người di cư Bosnia và Serbia đã có thể trở về, thì họ chỉ trở về trong vùng có chủng tộc của họ sinh sống, chứ không ở trong vùng nơi họ là thiểu số. Các tín hữu Công giáo vì là thiểu số trong Cộng hòa Srbiska cũng như trong Liên bang Croatia Hồi giáo nên bị các giới chức chính quyền của cả hai bên bỏ rơi. Đức cha cũng cay đắng than phiền rằng cả các giám mục Cộng hòa Croatia cũng bỏ rơi các con chiên của các ngài là người gốc Croat. Xem ra các vị e dè sợ hãi phải can thiệp cho người tị nạn. Tín hữu Công giáo Banja Luka cũng cảm thấy họ bị Âu Châu và Hoa Kỳ bỏ rơi. Chỉ có 8% trợ giúp của chính quyền Croatia là tới tay các người tị nạn Croat muốn hồi hương. Từ khi xảy ra chiến tranh và cuộc xúc hành cưỡng bách, tín hữu Công giáo Bosnia-Herzegovina chỉ còn chưa đầy 10% tổng số dân, trong khi hồi năm 1991 họ chiếm 17%. Người Serbia và người Hồi muốn chia nhau đất nước này và gạt bỏ người Croat Công giáo ra ngoài, trong khi các người Croat có thể nắm giữ một vai trò trung gian nòng cốt giữa hai thành phần kia.
Tuy nhiên, theo đức cha Komarica, thời gian là kẻ thù đầu tiên của chương trình hồi hương. Lý do là vì các người tị nạn đã yên ổn tại các nước ngoài như bên Croatia hay các nước Tây Âu hoặc Bắc Mỹ hay Australia. Họ đã làm lại cuộc đời và không muốn hồi hương nữa sau 15 năm bị đi đày. Hồi năm 1996, giáo phận Banja Luka có danh sách 12.000 gia đình cho biết muốn hồi hương, nhưng các giới chức quốc tế làm việc tại thủ đô Sarajevo hỏi họ hồi hương làm gì vì họ là các thành phần gây rối loạn. Năm 2010, bản báo cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình Tổng giáo phận cho biết nếu tín hữu Croat đã mất quy chế là thành phần của nước Bosnia-Herzegovina và các quyền của họ trong Cộng hòa Srpska và Liên bang Croatia Hồi giáo, thì các quyền không thuộc ba chủng tộc của đất nước lại còn ít ỏi hơn nữa. 8 tháng sau các cuộc bầu cử, tình hình tại đây vẫn căng thẳng và các giới chức địa phương chưa thành lập được chính phủ và tiến trình tư pháp bị sa lầy không có lối thoát. Vì thế nên việc gia nhập Liên hiệp Âu Châu và khối NATO, tức Minh ước Bắc Đại Tây Dương, cũng vẫn còn dậm chân tại chỗ. Trong bản tường trình, Ủy ban Công lý và Hòa bình ghi nhận rằng các cuộc bầu cử năm 2010 vừa qua đã chứng minh cho thấy rằng các đảng phái chính trị thuần túy chủng tộc lại một lần nữa thống trị chính trường Bosnia-Herzegovina, gây thiệt hại cho các đảng phái, chủ trương quyền công dân bình đẳng cho mọi người. Bản tường trình đi tới kết luận rằng giai đoạn chuyển tiếp hướng tới một quốc gia dân chủ chỉ có thể đạt được không phải chỉ bằng cách thay đổi khung cảnh pháp lý do Hiệp định Dayton áp đặt, mà còn bằng cách đưa ra một hiến pháp mới, bảo đảm quyền bình đẳng cho cả ba nhóm dân và cho tất cả mọi công dân. Bởi vì hiện nay không có sắc dân nào được hưởng các quyền lợi công dân tại khắp nơi trong nước. Và những gì mà Tòa án Hiến pháp công bố hồi năm 2000 vẫn chỉ là các văn bản chết trên giấy. Người Croat sống tại Bosnia-Herzegovina từ thời Trung Cổ không thể bị coi là người di cư được, mà là thành phần kỳ cựu của đất nước này. Theo cuộc kiểm kê dân số năm 1991, tại Bosnia-Herzegovina có 761.000 người Croat sinh sống, đa số theo Công giáo, nghĩa là chiếm 17,3% tổng số dân. Họ tụ tập trong ba vùng chính là dọc các thung lũng Bosna và Neret, chung quanh ba vùng Posavina ở mạn Bắc, Bosnia miền Trung giữa Travnik và Sarajevo, và trong vùng Tây Herzegovina giữa Livno và Mostar. Hai nhóm chủng tộc khác là người Bosni và người Serbi. riêng tại Banja Luka đã có 70.000 người Croat Công giáo bị trục xuất trong các năm chiến tranh.
Vừa rồi là bài viết về thảm cảnh của tín hữu Công giáo Bosnia-Herzegovina. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường dấn thân phục vụ tha nhân của chị Mariette Milo, người Canada, dòng Đức Bà Mông Triệu.
Khi gia nhập dòng tu, tu sĩ dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa để thi hành sứ mệnh. Nhưng sứ mệnh thì mênh mông và không ngừng mở ra những chân trời mới. Trên đây là câu nói tóm lược cuộc đời của chị Mariette Milo, một cuộc đời dâng hiến trọn vẹn để phục vụ tha nhân. Chị thường hóm hỉnh nói đùa, tôi lây bệnh của người khác nhưng tôi không muốn được khỏi bệnh. Ngay từ nhỏ, chị Mariette Milo đã xin Thiên Chúa cho mình được ơn gọi làm nữ tu. Để rồi một ngày ơn gọi đến thật, nhưng ơn gọi đến khi chị đang chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thế là chị bị giằng co lôi kéo giữa hai nẻo đường, đi tu hay lập gia đình. Chỉ có một điều lạ là chị không thể quyết định tiến đến hôn nhân. Phải nhờ đến cuộc sống thử nghiệm vài ngày nơi cộng đoàn các nữ tu dòng Đức Bà Mông Triệu mới giúp chị thấy rõ con đường phải đi. Chị xin gia nhập dòng tu. Vốn hành nghề dạy học, khi vào dòng, chị Mariette Milo đương nhiên tiếp tục con đường đã vạch sẵn, làm giáo sư tại các trường trung học ở Quebec bên nước Canada. Nhưng chương trình của Thiên Chúa không thể nào dò thấu. Vì các nhu cầu truyền giáo bên nước Brazil, chị Milo hăng hái lên đường. Chị ở lại đây trong vòng 11 năm và đặc biệt hoạt động tông đồ bên cạnh các cộng đoàn cơ bản Brazil. Chị tâm sự, tôi không được hân hạnh truyền giáo tại Brazil suốt đời, nhưng tôi luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với đất nước Brazil thân yêu và tạo nên các nhịp cầu thân hữu đủ loại. Sau thời gian ở Brazil, chị Mariette Milo được bầu vào ban tổng cố vấn của dòng Đức Bà Mông Triệu qua hai nhiệm kỳ 5 năm. Cứ sự thường mãn hạn cố vấn, chị sẽ lên đường trở lại Brazil. Nhưng lần này, mở ra một chân trời mới, một sứ mệnh mới. Vào thời kỳ ấy, Đức cha Hender Camara, vị giám mục người Brazil, nhận ra các công tác tuyệt vời của các thừa sai người Canada. Nhưng Đức cha nói với các vị, nếu không có sự thay đổi ở Bắc Bán Cầu, thì cái khốn khổ nghèo nàn vẫn đeo đuổi ở Nam Bán Cầu. Quý vị phải hoạt động để thay đổi. Tiếp nhận từng chữ câu nói của Đức cha Hender Camara và được sự khích lệ của chị em cùng dòng, chị Mariette Milo trở về quê hương Canada để gây ý thức, làm thức tỉnh lương tâm người đồng hương. Trong vòng 5 năm trời, chị đi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây để thuyết trình về cùng một đề tài. Chúng ta chịu trách nhiệm về cái nghèo đói ở Nam Bán Cầu, nhưng chúng ta cũng có thể làm thay đổi nhiều sự. Ngoài ra, chị cũng thường khẳng định rằng, ngày nay, với một đức tin và một niềm hy vọng không lay chuyển, người ta có thể thay đổi thế giới với nguyên sự kiện, chỉ cần làm một cử chỉ nhỏ nhặt thôi. Thế rồi, từ vài năm nay, công tác tông đồ của chị Mariette Milo chuyển sang một sứ mệnh mới. Chị dấn thân làm việc trong một ủy ban hoạt động chống bạo hành, buôn bán phụ nữ. Đây là một ủy ban do các nữ tu và nữ giáo dân đề xướng. Chị nói, các phụ nữ bị bán đi, bị mua lại, rồi bị bán đi, bị hành hung và thường bị giết chết. Đây là con số không phải nhỏ. Hàng năm có đến 2 triệu phụ nữ bị rơi vào đủ loại tệ nạn buôn bán bạo hành trên toàn thế giới. Chị Mariette Milo bày tỏ, số phận thảm thương của các phụ nữ trên thế giới chiếm một nỗi lo âu rộng lớn trong trái tim tôi. Trước tiên, với tư cách là nữ tu, tôi có những nhạy cảm riêng nghiêng về phía người nữ. Và lại, người nữ chiếm phân nửa nhân loại. Vậy thì mỗi người trên thế giới đều có quyền có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Và chị kết luận, tôi cố gắng làm tất cả những gì làm được để phục vụ người khác. Tôi cũng vui mừng và tri ân nhận những gì người khác làm cho tôi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, với đề tài Giáo hội là thành thánh Jerusalem Thiên Quốc.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các hình ảnh bắt nguồn từ Cựu Ước được Thánh Kinh Tân Ước dùng lại để diễn tả giáo hội, có hình ảnh kinh thành Jerusalem Thiên Quốc. Hình ảnh này đã được chuẩn bị từ lâu trong Cựu Ước, đặc biệt sau thời Lưu Đày, qua việc lý tưởng hóa thần học và tinh thần hóa nó, điển hình như văn bản chương 27 câu 13 sách ngôn sứ Isaiah. Đến ngày ấy, tù và sẽ rút lớn những kẻ đang mỏi mòn tại đất Assur và những kẻ đã bị xua đuổi sang Ai Cập sẽ đến và thờ lạy Ra-vê trên núi Thánh tại Jerusalem. Nổi tiếng nhất là văn bản chương 60 câu 1-11, trong đó ngôn sứ Isaiah 3 miêu tả vẻ huy hoàng của Jerusalem. Jerusalem sẽ là nơi quy tụ và thu hút mọi dân tộc toàn thế giới đến để tôn thờ Ra-vê Thiên Chúa của Israel. Ngôn sứ viết: Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Ra-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi Ra-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi, con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả. Của cải muôn dân sẽ tràn đến với ngươi, lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha. Tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Ra-vê. Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi, cừu tơ của Nơ-va-rốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự. Chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng ta. Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của ta càng thêm vinh hiển. Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ. Phải, các hải đảo đợi chờ ta, có đoàn tàu Tarsis dẫn đầu, chở con cái ngươi từ phương xa tới, mang theo vàng và bạc để tôn vinh danh Ra-vê Thiên Chúa của ngươi, để tôn vinh Đức Thánh của Israel. Vì người đã làm cho ngươi được vinh hiển, con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành lũy của ngươi, việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần. Phải, trong lúc giận dữ ta đã đánh phạt, nhưng vì ân tình ta lại xót thương ngươi. Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng, ngày đêm không đóng lại bao giờ, để người ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân, để vua chúa của chúng đến trình diện. Người ta sẽ không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi. Ngươi sẽ gọi thành lũy ngươi là ơn cứu độ và cửa thành là lời ngợi khen. Việc lý tưởng hóa và tinh thần hóa thành Jerusalem đạt điểm cao đến độ khiến cho nó trở thành vô hình ở trên trời. Trong Tân Ước, thành Jerusalem lý tưởng đó được đồng hóa với giáo hội nhiệm màu dấu ẩn nơi Thiên Chúa, nhưng nay được biểu lộ qua chức thừa tác của các tông đồ. Trong chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô khẳng định rằng người phải rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa. Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại. Đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang. Chính người là đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của người hoạt động mạnh mẽ trong tôi. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô cũng nhắc tới giáo hội như dụng cụ Thiên Chúa dùng để trao ban ơn cứu độ cho loài người. Thánh nhân viết: Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đề tài giáo hội là kinh thành Jerusalem Thiên Quốc được khai triển một cách khá phong phú trong sách Khải Huyền. Trong chương 3, tác giả ghi lại lời Chúa Giêsu Kitô khuyên tín hữu giáo đoàn Philadelphia kiên trì để đừng đánh mất đi chiều thiên dành cho họ. Ai thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh thánh Thiên Chúa của ta và tên thành đô Thiên Chúa của ta là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa của ta mà xuống. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy tên mới của ta. Chương 12 sách Khải Huyền miêu tả thị kiến về người phụ nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, có thai đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Người phụ nữ ấy là hình ảnh của Đức Maria sắp sinh ra Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Đồng thời cũng diễn tả giáo hội là người mẹ sinh các con cái cho Thiên Chúa. 12 ngôi sao trên mũ triều thiên ám chỉ 12 chi tộc Israel của dân Chúa thời Cựu Ước và 12 tông đồ nền tảng của giáo hội thời Tân Ước. Đặc biệt, chương 21 sách Khải Huyền miêu tả trời mới đất mới và thành thánh Jerusalem tương lai. Và tôi thấy thành thánh Jerusalem mới từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Thành thánh Jerusalem chói lọi vinh quang Thiên Chúa, thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của chiên con. Đây là văn bản Tân Ước nhắc đến giáo hội, dân riêng cũ và dân riêng mới của Thiên Chúa một cách rõ ràng nhất. Tiếp tục miêu tả giáo hội như thành thánh Jerusalem Thiên Quốc, tác giả sách Khải Huyền viết tiếp trong chương 21. Thành hình vuông, chiều dài cũng bằng chiều rộng, tường xây bằng ngọc thạch, thành thì bằng vàng y, giống như thủy tinh trong sáng. Nền móng tường thành được trang trí bằng mọi thứ đá quý, 12 nền móng bằng 12 thứ ngọc theo thứ tự, ngọc thạch, lam ngọc, lục ngọc, bích ngọc, mã não, xích não, kim châu, lục châu, hoàng ngọc, kim lục, huỳnh ngọc và tử ngọc. 12 cửa là 12 khối ngọc trai, mỗi cửa là một khối ngọc duy nhất. Quảng trường của thành bằng vàng y và trong suốt. Trong thành tôi không thấy có đền thờ vì Gia-vê Thiên Chúa toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Các dân ngoại sẽ tiến bước theo ánh sáng của thành và vua Chúa trần gian đem kho tàng vinh quang tới đó. Ngày nọ qua ngày kia, cửa thành không bao giờ đóng vì ở đây sẽ chẳng có đêm. Thiên hạ sẽ đem tới đó kho tàng vinh quang và sự giàu sang của các dân ngoại. Ngoài ra còn có nhiều bản văn ngôn sứ khác nói về thành Jerusalem Thiên Quốc, chẳng hạn như chương 65 sách Isaiah nói tới trời mới đất mới và thành Jerusalem, trong đó sẽ không còn nghe tiếng khóc than và con người không chết yểu nhưng sống thọ. Văn bản viết: Này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem, nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì Jerusalem, ta sẽ hoan hỷ, vì dân ta sẽ nhảy mừng. Nơi đây ta sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la, nơi đây sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu và người già tuổi thọ không tròn. Vì trăm năm tuổi mà chết là chết trẻ. Đó sẽ là việc tạo dựng mới, con người sẽ mang tên mới như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 62. Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi, mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng. Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới, chính là tên miệng Gia-vê đặt cho. Đó sẽ là thời thái bình, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 34, sẽ không còn thú dữ, sẽ có mưa đúng mùa và phước lành của Thiên Chúa, dân Chúa sẽ sống trong an cư lạc nghiệp, không phải chết vì nạn đói kém, vì cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sinh hoa lợi. Dân Chúa sẽ sống an toàn trên đất của họ, Thiên Chúa sẽ bẻ gãy ách sắt đè nặng trên họ và cứu thoát họ khỏi tay những kẻ hà hiếp họ. Họ sẽ không còn bị chư dân cướp phá và thú dữ cắn xé nữa, nhưng sẽ được an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy phá. Họ sẽ trở thành một khu vườn danh tiếng. Tất cả các hình ảnh cụ thể này đều sẽ được hiện thực trong thành Jerusalem mới như miêu tả trong chương 21 và chương 22 sách Khải Huyền. Nhưng trước khi đạt được cuộc sống hạnh phúc trên thành thánh Jerusalem thiên quốc đó, tín hữu sẽ phải chịu khổ đau, bắt bớ và khó khăn. Giáo hội đang mang trong mình thực tại của thành thánh Jerusalem thiên quốc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.